Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 63. Giê-xu ở trên hồ Tiberias giáo huấn các môn đệ gần thành phố này.
Giê-xu với tất cả các người của Ngài, từ nay là 13, kể cả người. Họ ở trên hồ Galilê, trong hai chiếc thuyền, mỗi thuyền 7 người. Giê-xu ở trong thuyền thứ nhất, thuyền của Phê-rô, cùng với Phê-rô, Andre, Simon, Giuse và hai người anh họ. Trong chiếc thuyền kia là hai con ông Giê-bê-đê, Iscariot, Philip, Thomas, Nathanael và Matthew. Các thuyền lướt nhanh bằng buồm, được gió bắc đẩy, tạo ra trên mặt nước những vết nhăn nhẹ, hơi đánh dấu bởi những đường bọt nổi lên như tổ ong trên màu xanh của nước hồ đẹp yên tĩnh. Chúng tiến để lại phía sau hai làn nước vội vã hợp lại với nhau, làm tan những cái bọt tươi cười thành một vệt duy nhất trên mặt nước. Chúng tiến giữ khoảng cách không đổi. Thuyền của Phê-rô chỉ ở trước thuyền kia chừng 2 mét. Từ thuyền nọ tới thuyền kia, họ trao đổi những câu đàm thoại về những cảm nghĩ. Tôi thấy các người Sa-ri-lê chỉ trỏ và giải thích cho các người Do Thái những chi tiết của cái hồ, sự buôn bán của nó, các nhân vật, các khoảng cách giữa điểm khởi hành và điểm tới, tức là giữa Capernaum và Tiberias. Các thuyền không dùng để đánh cá, nhưng để chở người.
Giê-xu ngồi ở đàng mũi, tỏ tường là người thưởng thức vẻ đẹp chung quanh, sự yên lặng với tất cả màu xanh của trời và nước, được bao bọc bằng các bờ xanh, rải rác các làng mạc, toàn trắng trên nền cây xanh, người như xa vắng. Đối với các đàm thoại của các tông đồ, vì người ở đằng trước hết mọi người, tại mũi thuyền, hầu như bò dài trên đống buồm, khuôn mặt soi trên chiếc gương, màu lam ngọc của mặt nước hồ, tựa như người nghiên cứu đáy hồ và lưu ý tới tất cả những gì sống trong làn nước trong vắt của nó. Ai biết người nghĩ tới cái gì? Phê-rô hỏi 2 lần, xem người có khó chịu vì mặt trời không? Vì mặt trời đã lên cao ở phía đông và chiếu xuống toàn thuyền, những tia nắng chưa thiêu đốt nhưng đã nóng. Lần thứ hai, ông hỏi xem người có muốn ăn bánh và phô mát như mọi người không. Nhưng Giê-xu không muốn gì cả. Không bánh, không vải che, và Phê-rô để cho người yên. Một nhóm các thuyền nhỏ mà người ta dùng để đi dạo trên hồ. Các loại du thuyền được trang hoàng bằng những tán lọng màu đỏ rất đẹp, với những cái gối dễ chịu. Chúng băng ngang qua chiếc thuyền của các dân chài, ồn ào, cười giỡn, mùi thơm đi theo chúng. Chúng chở đầy các phụ nữ Roma và Palestine đẹp, vui vẻ, nhưng Roma nhiều hơn. Có lẽ không có Palestine, vì có những người Hy Lạp. Tôi suy diễn ra, từ lời của một người thanh niên gầy, cao, tóc đen như ô lưu sắp chín, rất dài chút. Anh mặc cái áo đỏ ngắn, thiêu các dấu hiệu Hy Lạp ở gấu, được thắt lại ở eo bằng một dây nịt, là tác phẩm nghệ thuật của thợ bạc. Anh ta nói,
Hy là đề đẹp, nhưng quê hương Thế vận hội của tôi cũng không có được màu xanh này và các bông hoa này. Và thật tình, người ta không ngạc nhiên là các nữ thần đã rời bỏ đó để tới đây. Chúng ta hãy tung cánh hoa chê các nữ thần, không còn là Hy Lạp mà là Do Thái. Các bông hoa, các bông hồng và sự sùng bái của chúng ta.
Và anh ta tung trên các phụ nữ trong thuyền của anh ta những cánh hồng rực rỡ, và tung cả trên các thuyền kế bên. Một tên Roma trả lời,
tung đi, Hy Lạp. Nhưng Venus ở với tao, tao không tung, tao hái những bông hồng trên cái miệng đẹp này, vậy là êm đềm nhất.
Và hắn cúi xuống, để hôn lên cái miệng đẹp tươi cười của Maria Magdalena, đang nửa ngồi nửa nằm trên các chiếc gối của cô, cúi đầu trên lòng tên Roma.
Bây giờ các thuyền nhỏ sắp lao thẳng vào các thuyền nặng, hoặc vì sự vùng về của các tay trèo, hoặc tại vì gió.
Cẩn thận, nếu quý vị muốn sống.
Phêrô bực mình la lên, trong khi ông vặn tay lái, lấy cây đập, trống, để tránh va chạm. Tiếng đàn ông chửi rủa đàn bà la thất thanh, truyền từ thuyền nọ tới thuyền kia. Các tên Roma chửi các người Salile khi nói,
tránh ra, các chó hiền bá.
Phêrô và các người Galilê khác không để rơi một câu chửi rủa nào, đặc biệt là Phêrô. Ông đỏ như màu gà trống, đứng ở cạnh thuyền, dù nó rất trồng tràn, tay chống nạnh, trả lời chữ, câu đối câu, không nể gì Roma hay Hy Lạp hay Do Thái, đàn bà hay đàn ông. Ông tung ra từng tràng những tiếng gọi vinh dự mỉa mai mà tôi không viết ra đây. Cuộc đấu khẩu kéo dài, bao lâu các thuyền và mái chèo còn đang vào nhau, rồi mỗi người đi theo đường của mình. Giê-xu không hề thay đổi vị trí. Người ngồi như xa vắng, không nhìn, không nói gì với các thuyền và các người ở trong đó. Người tỳ lên khuỷu tay, tiếp tục nhìn bờ ở xa, như không có gì xảy ra. Có một bông hoa được tung đến cho người. Tôi không biết nó từ đâu. Chắc là từ một người đàn bà, vì tôi nghe một chàng cười đi theo cử chỉ. Nhưng Giê-xu không hề nhúc nhích. Bông hoa rơi ngay gần mặt người, rồi rơi xuống sàn, dừng lại bên cặp giò sôi nổi của Phêrô. Khi các chiếc thuyền nhỏ sắp rời đi, tôi thấy Magdalena đứng dậy, nhìn theo hướng một người bạn chơi chỉ cho nàng. Nàng liếc đôi mắt đẹp trên khuôn mặt bình thản xa xôi của Giê-xu. Ôi, khuôn mặt này ở xa thế giới chừng nào.
Này Simon!
Iscariot gọi Gelote.
Anh là người Do Thái, cũng như tôi. Hãy nói cho tôi, cô gái đẹp tóc vàng, nằm trong lòng tên Roma, cái cô vừa nãy đứng lên đó, có phải em của Lazaro Bethany không?
Tôi đâu biết.
Simon, người Cana, trả lời khô khan.
Tôi mới trở về thế giới người sống một thời gian ngắn, mà cái cô này còn trẻ.
Tôi hy vọng anh không nói với tôi là anh không biết Lazaro Bethany. Tôi biết rõ, anh là bạn ông ta, và anh đã ở nhà ông ta với thầy.
Nếu vậy thì sao?
Biết như vậy, thì anh phải biết cô gái tội lỗi, em Lazaro. Ngay cả cách nấm mộ cũng biết cô ta. Từ 10 năm nay, cô ta đã làm người ta nói về cô. Vừa dậy thì, cô ta đã có vẻ nhẹ dạ. Nhưng, từ 4 năm nay, anh không thể không biết tới đương mù. Dù anh ở trong thung lũng kẹt chết, tất cả Jerusalem đều nói tới. Vậy, Lazaro rút lui về Bethany, ông ta làm đúng. Ngoài ra, không còn ai đặt chân tới các lâu đài huy hoàng của ông ở Sion nữa. Chỉ có cô ta còn đi về. Tôi nghe nói chả có ai là thánh, ở miền quê người ta không biết. Rồi bây giờ thì cô ta ở khắp nơi, ngoại trừ ở nhà. Bây giờ chắc chắn là cô ở Magdala, cô đã tìm được tình yêu mới nào đó. Anh không trả lời, anh có thể cải chính cho tôi không?
Tôi không cải chính, tôi chỉ nín lặng.
Vậy là chính cô ta, chính anh cũng đã nhận ra cô ta.
Tôi gặp cô ta từ lúc còn nhỏ, lúc đó cô ta còn trong trắng. Bây giờ tôi gặp lại, nhưng tôi nhận ra, dù không còn trong trắng, vì hình vóc cô nhắc nhở tới mẹ cô, một bà thánh.
Vậy tại sao anh hầu như chối rằng cô ta là em của bạn anh?
Vết thương của chúng ta và của người chúng ta yêu thì chúng ta tìm cách giấu đi, nhất là khi người ta thật thà.
Yuda cười mỉa.
Anh nói đúng, Simon, và anh là người thật thà.
Phêrô nhận xét.
Anh nhận ra cô ta sao? Chắc chắn anh đã đi Magdala để bán cá, và ai biết là bao nhiêu lần anh đã gặp cô ta.
Cậu bé ơi, khi người ta mệt mỏi vì một công việc lương thiện thì đàn bà không lôi kéo người ta nữa. Người ta chỉ thích cái giường chân chính của vợ họ thôi.
Ê, nhưng mọi người đều thích cái đẹp, nếu không nói là người ta chỉ nhìn cái đó.
Để làm gì? Để nói rằng đây không phải đồ ăn của mày. Không, anh biết, cái hồ và nghề nghiệp dạy cho tôi nhiều điều. Và đây là một con cá nước ngọt, ăn dưới nước sâu, không thích hợp được với nước mặn và các dòng nước xoáy trên mặt.
Anh muốn nói gì?
Tôi nói, mỗi người phải ở chỗ của mình, để không chết bất đắc kỳ tử.
Cô ta làm anh chết, cô Magdalena?
Không, da tôi dày lắm. Nhưng anh đã nói, chính anh cảm thấy đau. Có lẽ...
Tôi, cả đến tôi không nhìn cô ta.
Nói dối chừng nào. Tôi cá với anh rằng, anh đã day dứt trong lòng vì không được ở trong cái thuyền trước này, để được gần cô ta hơn. Cả đến anh sẵn sàng chịu đựng tôi để được ở gần cô ta hơn. Tôi nói thật điều này, là chính vì cô ta mà anh cho tôi cái vinh dự là anh nói với tôi sau bao ngày yên lặng.
Tôi? Nhưng nếu cô ta không thấy tôi, cô ta chỉ liên tục nhìn thầy. Cô ta...
Anh nói rằng anh không nhìn cô ta. Làm sao anh biết cô ta nhìn chỗ nào nếu anh không nhìn cô ta?
Mọi người đều cười vì nhận xét của Phêrô, ngoại trừ Giuđa, Giêsu và Giê-lô-tê. Giêsu chấm dứt cuộc tranh luận mà người làm như không nghe thấy bằng cách hỏi Phêrô.
Tiberias đây à?
Thưa thầy, vâng, bây giờ chúng ta sắp cập bến.
Chờ đã, con có thể đậu vào cái vịnh yên lặng này không? Thầy muốn nói chỉ với các con thôi.
Con đo bề sâu rồi nói cho thầy.
Phêrô cắm một cây sào dài xuống nước và từ từ đi vào bờ.
Được thầy ơi, con có thể vào gần hơn, được không?
Hết sức như con có thể. Ở đây có bóng mát và sự vắng vẻ làm thầy thích.
Phêrô vào tới gần bờ, chỉ còn cách đất khoảng 15 mét.
Bây giờ con chạm đáy rồi.
Dừng lại đi. Các con hãy lại sát đây và hãy nghe.
Giêsu rời chỗ của người và tới ngồi ở giữa thuyền trên tấm ván dùng làm cầu. Chiếc thuyền kia đậu trước mặt người, chung quanh người là các môn đệ trong thuyền của người.
Các con nghe đây. Đôi khi các con thấy như thầy lơ đễnh với những chuyện của các con. Và do vậy, thầy là ông thầy lười biếng, không canh chừng học trò của mình. Hãy biết rằng, linh hồn thầy không rời các con một phút nào.
Có bao giờ các con quan sát một thầy thuốc theo dõi một bệnh nhân mà căn bệnh chưa được xác định và có những triệu chứng trái ngược không? Sau khi đã chẩn bệnh, ông ta cũng không rời con mắt khỏi bệnh nhân. Dù họ ngủ hay thức, buổi sáng hay buổi chiều, dù họ nói hay im lặng, vì tất cả đều có thể là các triệu chứng tiết lộ căn bệnh giấu kín và chỉ cho phương pháp điều trị. Thầy cũng làm vậy đối với các con. Các con nối kết với thầy bằng những sợi dây vô hình nhưng rất nhạy cảm. Nó liên kết với thầy và chuyển cho thầy cả những rung động nhỏ trong cái tôi của các con. Thầy để các con nghĩ là mình tự do, để các con càng ngày càng bộc lộ ra những gì các con là. Điều này cũng giống như khi một đứa học trò hay một kẻ kỳ dị tưởng là ông giám thị không thấy nó. Các con là một nhóm người, nhưng các con làm thành một cái hạt, tức là một cái duy nhất. Vì các con là một toàn thể phức tạp do đời sống tạo ra, mà người ta nghiên cứu mọi đặc tính tốt, ít nhiều hơn kém, để đào tạo nó, kết hợp nó, làm nhục nó, khai triển nó trong các khuynh hướng đa dạng của nó, để làm cho nó thành một duy nhất tròn hảo. Chính vì vậy, thầy tìm hiểu các con, canh chừng các con, kể cả khi các con ngủ. Các con là gì? Các con phải trở nên gì? Các con là muối của trái đất. Đó là cái các con phải trở nên. Với muối, người ta bảo trì thịt và rất nhiều thực phẩm khác cho khỏi hư thối. Nhưng, muối có ướp được không nếu nó không mặn? Chính bằng các con, thầy muốn ướp thế giới để cho nó hương vị thiên quốc. Nhưng làm sao các con có thể ướp cho thầy nếu các con đã mất vị mặn? Cái gì làm cho các con mất vị thiên quốc? Những cái thuộc về loài người. Nước biển. Nước biển thực sự thì không tốt để uống vì nó quá mặn, phải không? Nhưng nếu ai lấy một ly nước biển mà đổ vào một cạp nước ngọt thì lúc đó người ta có thể uống. Vì nước biển đã hòa loãng, tới nỗi nó mất tính mặn chát của nó. Nhân loại, giống như nước ngọt, hòa với vị mặn thiên quốc của các con. Như vậy nữa, giả sử, có thể dẫn một tia nước biển, cho nó chảy vào một cái hồ. Các con có tìm được tia nước biển ở trong đó không? Không, nó bị biến mất. Trong khối nước ngọt quá lớn. Cũng vậy, đối với các con, khi các con ngụp lặng hay dìm ngập sứ mạng của các con giữa bao người, các con là con người. Đúng, thầy biết. Nhưng thầy là ai? Thầy là đấng có trong mình tất cả sức mạnh. Và thầy làm gì? Thầy thông cho các con sức mạnh này. Vì thầy đã gọi các con, nhưng ích lợi gì để thông cho các con, nếu các con lại phân tán nó, dưới những trận sụt lở của cảm giác, của tình dục nhân loại.
Các con là, các con phải là ánh sáng của thế gian, thầy là ánh sáng của Thiên Chúa, thầy đã chọn các con, để các con tiếp tục soi sáng cho thế gian. Khi thầy đã trở về với cha, nhưng các con có thể soi sáng không nếu các con là cái đèn tắt và đầy khói? Không, khói của cái đèn còn tệ hơn là nó tắt hẳn, vì với khói, các con làm tối cả ánh sáng lờ mờ mà các tâm hồn còn có được. Ôi, tội nghiệp cho những kẻ đi tìm Thiên Chúa. họ quay về với các tông đồ, mà thay vì ánh sáng, họ chỉ thấy khói. Họ chỉ nhận được của các tông đồ này gương mù và sự chết. Những tông đồ bất xứng sẽ chịu sự nguyền rủa và hình phạt. Vận mệnh của các con lớn lao chừng nào, nhưng sứ mạng của các con cũng rất lớn lao và đáng ngại. Các con hãy nhớ là kẻ nào càng được ban nhiều thì càng phải cho đi nhiều. Và các con là những kẻ được ban tối đa về giáo huấn và ơn phúc. Các con được dạy dỗ bởi chính Thầy, ngôi lời của Thiên Chúa, và các con nhận được nơi Thiên Chúa ơn làm môn đệ, tức là các kẻ tiếp tục con Thiên Chúa. Thầy muốn các con không ngừng chiêm niệm về sự lựa chọn mà các con đã được, và các con xét mình, cân nhắc kỹ càng, xem mình có khả năng trung thành không. Chỉ mới trung thành, Thầy không muốn nói là xem mình có tội lỗi và chai đá không. Thầy chỉ nói, trung thành nếu các con thấy mình không có nghị lực của người tông đồ, thì nên rút lui. Thế giới, đối với những kẻ yêu nó, thì nó mênh mông, rất đẹp, đầy đủ, đa dạng. Nó cho mọi người hoa trái, làm vui thỏa giác quan. Thầy chỉ cho một điều, sự thánh thiện. Trên trái đất, đó là một điều chật hẹp nhất, nghèo nàn nhất, khó khăn nhất, gai góc nhất, bị bắt hại nhất. Ở trên trời, sự chật hẹp của nó biến thành mênh mông, nghèo khó thành giàu có, gai góc thành chiếc thảm hoa, sự khó khăn thành con đường dễ dàng thoải mái, sự bất hại biến thành bình an phúc lộc. Nhưng ở đây, thánh thiện là một cố gắng anh hùng. Thầy chỉ tặng các con điều đó.
Các con muốn ở lại với Thầy, hay các con thấy mình không có can đảm để làm? Ôi, đừng nhìn mình mà ngạc nhiên đau khổ. Các con sẽ còn nghe Thầy đặt câu hỏi này nhiều lần nữa. Và khi các con nghe thấy, thì hãy nghĩ rằng quả tim Thầy khóc vì nó bị thương, bởi thấy các con như điếc đối với lời kêu gọi của Thầy. Vậy, hãy xét mình cách thật thà và chân thành, rồi quyết định. Hãy quyết định để không bị đày hỏa ngục. Hãy nói,
thưa Thầy, thưa các bạn, tôi cảm thấy tôi không được sinh ra để theo con đường này. Tôi gửi các bạn cái hôn từ biệt, và tôi nói, hãy cầu nguyện cho tôi.
Như vậy còn hơn là phản bội. Như vậy là hơn. Các con nói gì? Phản bội ai? Ai? Thầy. Kế hoạch của Thầy, tức là kế hoạch của Thiên Chúa, vì Thầy là một với Cha. Còn các con sẽ tự phản bội. Các con phản bội linh hồn các con bằng cách giao nó cho Satan. Các con muốn vẫn là Do Thái. Thầy không bó buộc các con thay đổi. Nhưng đừng phản bội. Đừng phản bội linh hồn các con và Đức Kitô và Thiên Chúa. Thầy thề với các con rằng, Thầy, cũng như những kẻ trung thành với Thầy, không ai chê bai các con, không ai phơi bày các con ra, cho đám đông tín hữu khinh bỉ. Mới trước đây một lát, một người anh em trong các con đã nói một lời vĩ đại.
Vết thương của chúng ta và của những người chúng ta yêu thì chúng ta tìm cách giữ kín nó.
Và kẻ ra đi sẽ như một vết thương, một sự hoại thư xảy ra cho tổ chức tông đồ của chúng ta. Họ chia lìa ra vì chứng hoại thư không thể khỏi và để lại một vết thẹo làm đau mà chúng ta cẩn thận giữ kín.
Không, đừng khóc. Các con, những người tốt đừng khóc. Thầy không ghét các con, và thầy không căng thẳng khi thấy các con quá chậm chạp. Thầy mới nhận các con, và thầy không đòi hỏi là các con phải hoàn thiện ngay. Thầy không đòi hỏi như vậy, dù sau nhiều năm, sau khi đã nói với các con 100, 200 lần cùng một điều mà vẫn vô ích. Trái lại, hãy nghe. Sau nhiều năm, các con sẽ ít nhiệt thành hơn lúc này, là lúc các con mới là tân môn đệ. Đời là thế, con người là thế. Họ mất đà sau cái nhảy thứ nhất. Nhưng
bỗng dưng Giê-xu đứng dậy.
Thầy đoán chắc với các con rằng thầy sẽ thắng. Sau khi được thanh tẩy bằng một sự đào thải tự nhiên, được củng cố bởi thứ đồ uống siêu nhiên, các con, những người tốt, các con sẽ trở thành những anh hùng của thầy, những anh hùng của Đấng Kitô, anh hùng của nước trời. Quyền lực của các Caesar chỉ là bụi so với chức tư tế vương giả của các con. Các con, các dân trại tội nghiệp của Galilee, các người Do Thái vô danh, một nhóm người trong khối người ở chung quanh các con sẽ nổi tiếng, được hoan hô, được kính trọng hơn các Caesar, hơn tất cả các Caesar mà trái đất đã có và sẽ có. Các con sẽ nổi tiếng, các con sẽ được chúc phúc trong một tương lai rất gần và trong các thế kỷ xa xôi nhất cho tới tận cùng của thế giới.
Chính vì vận mệnh cao vời này mà thầy chọn các con. Các con, những kẻ có một ý muốn ngay thẳng và có khả năng theo đuổi nó. Thầy cho các con những hành chính về đặc tính tông đồ của các con. Luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng, luôn luôn thắt đai lưng. Đèn của các con phải luôn luôn cháy sáng, như người phải ra đi bất cứ lúc nào, hoặc phải chạy đi đón ai sẽ tới. Thực sự, các con là vậy, và sẽ là vậy cho tới khi sự chết cản các con lại. Bộ hành không biết mệt để tìm kẻ bị lạc, cho tới khi cái chết cản các con lại. Các con phải giơ ngọn đèn của các con thật cao và cháy sáng, để chỉ đường cho kẻ lạc trở về chuồng của Đức Kitô. Trung thành. Các con phải trung thành với Thầy, là người đã đặt các con vào chức vụ này. Phải là người đầy tớ mà chủ thấy luôn luôn tỉnh thức. Nó sẽ được thưởng, và sự chết thì chụp lấy nó trong tình trạng ân sủng. Các con không thể, các con không được nói:
tôi còn trẻ, tôi có giờ để làm cái nọ cái kia, rồi sau đó tôi sẽ nghĩ tới thật, tới cái chết, tới linh hồn.
Người trẻ cũng chết như người già, người khỏe cũng như người yếu, già cũng như trẻ, mạnh cũng như yếu, đều bị cám dỗ tấn công. Hãy nhớ rằng, linh hồn có thể chết trước thân xác. Các con có thể mang trong các con một linh hồn thối rữa, mà các con không ngờ. Sự chết của một linh hồn, nó rất ít mẫn cảm, giống như cái chết của một bông hoa, không một tiếng kêu, không quằn quại. Nó để cho lửa của nó hạ xuống, như cánh hoa tàn, và nó chết. Sau đó, đôi khi sau đó rất lâu, và đôi khi ngay sau đó, đối với một số khác, thân xác cảm thấy nó mang trong nó một cái thây đầy ròi bọ. Nó trở nên điên vì sợ hãi và tự tử để trốn sự kết hợp này. Ôi, nhưng nó không trốn được. Thực sự, nó rơi cùng với linh hồn đầy ròi bọ của nó vào nơi đầy rắn rết lúc nhúc của hỏa ngục.
đừng thiếu thực thà, như các kẻ mối lai và các luật sư, họ sắp đặt hai mối khách thù địch. Đừng giả dối, như các chính trị gia, họ gọi người nọ người kia là bạn, nhưng thực sự họ là thù. Đừng cố gắng bắt cá hai tay. Người ta không chế nhạo Thiên Chúa được, cũng không phỉnh gạt người được. Hãy hành động với người ta, cũng như các con hành động với Thiên Chúa. Vì mọi xúc phạm đến con người, đều xúc phạm đến Thiên Chúa. Hãy có sự lo lắng, sao cho Thiên Chúa nhìn thấy các con, như các con muốn được người ta thấy. Hãy khiêm nhường, các con không thể cách thầy các con. Là không khiêm nhường, thầy làm gương cho các con. Hãy hành động giống như thầy, hãy khiêm nhường, hiền từ, nhẫn nại. Chính nhờ thế mà người ta chinh phục thế giới, chứ không phải bằng vũ lực. Hãy mạnh mẽ và tàn bạo, để chống lại các nết xấu của các con. Hãy nhổ hết rễ nó, dù con tim có bị rách. Mấy ngày trước đây, thầy đã bảo các con canh chừng con mắt, nhưng các con không biết làm. Thầy bảo các con, thà bị mù vì moi vứt bỏ những con mắt thèm khát, còn hơn là thành dâm đảng.
Hãy chân thành, thầy là sự thật. Thầy muốn các con ngay thẳng trong những sự thuộc về trời cao, cũng như về loài người. Tại sao lại lừa phỉnh thầy, hay anh em, hay tha nhân? Tại sao lừa bịp để giỡn? Cái gì? Các con kiêu căng, mà các con lại không có hãnh diện để nói.
Tôi không muốn người ta khám phá ra là tôi nói dối.
Vậy, cũng hãy chân thành với Thiên Chúa. Các con nghĩ, có thể lừa được người bằng những lời cầu nguyện dài ngoài miệng sao? Ôi, các con cái tội nghiệp, Thiên Chúa nhìn thấy trong lòng. Hãy kín đáo khi làm việc lành, kể cả khi bố thí. Một người thu thuế đã biết làm như vậy trước khi hoán cải, vậy mà các con lại không biết làm sao? Đúng, thầy khen con Matthew, của dân kín đáo mỗi tuần mà chỉ có thầy và Chúa Cha biết. Thầy lấy đó làm gương mẫu. Các bạn ơi, sự dè dặt này cũng là một hình thức trong sạch. Đừng phơi bày lòng tốt của các con ra, cũng như người ta không lột trần một cô gái trẻ trước mắt đám đông. Hãy trinh trong khi làm việc thiện. Một hành động là trinh trong khi nó không bị ô uế bởi một hậu ý về sự ca tụng hay đề cao, hoặc cảm nghĩ kiêu căng.
Hãy là các hiền thê trung thành với Thiên Chúa trong ơn gọi của các con. Các con không thể làm tôi hai chủ. Chiếc giường hôn nhân không thể cùng một lúc nhận hai người vợ, Thiên Chúa và Satan, không thể chia sẻ cái hôn của các con. Loài người không, Thiên Chúa không, Satan cũng không thể chia sẻ cái hôn tay ba, giữa ba thực thể đối chọi nhau. Hãy đối kháng với các ước ao vàng bạc, cũng như xác thịt, ước ao xác thịt cũng như quyền bính. Đó là những thứ Satan tặng cho các con. Ôi, của cải lừa bịp của nó, danh dự, thành công, quyền hành, tiền bạc, các hàng hóa ô uế mà các con mua bằng giá linh hồn các con. Hãy bằng lòng với một chút ít, Thiên Chúa cho các con những thứ cần, như vậy là đủ. Điều này thì người bảo đảm cho các con, như người bảo đảm cho chim trời, mà các con thì còn rất hơn chim trời. Nhưng người muốn các con tin cẩn và tiết độ. Nếu các con tin cẩn nơi người, thì người không làm các con thất vọng. nếu các con tiếp độ, thì ơn người mỗi ngày luôn luôn đủ cho các con. Đừng như các dân ngoại, những người yêu vàng bạc và quyền hành hơn Thiên Chúa, và tự coi mình như những á Thiên Chúa, thì dù trên danh nghĩa họ thuộc về Thiên Chúa, nhưng thực tế họ là dân ngoại. Hãy thánh và các con sẽ giống Thiên Chúa muôn đời.
Đừng cố chấp. Mọi người đều có tội. Các con phải đối xử với mọi người như các con muốn mọi người đối xử với các con, tức là yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ và tha thứ. Đừng xét đoán. Ôi, đừng xét đoán. Các con mới ở với thầy đây, vậy mà các con thấy thầy vô tội, mà bao nhiêu lần thầy bị xét đoán và kết án oan về những tội không có. Xét đoán sai là xúc phạm, mà chỉ người thực sự thánh mới không trả lời cho xúc phạm bằng xúc phạm. Vậy đừng xúc phạm để khỏi bị xúc phạm. Như vậy, các con sẽ không thiếu sót về bác ái, cũng như sự khiêm nhường thánh thiện, yêu thương và êm đềm. Kẻ thù của Satan và với sự trong sạch, hãy tha thứ, hãy luôn luôn tha thứ. Hãy nói:
Cha ơi, con tha thứ. Để cha tha thứ cho con số tội lỗi vô số của con.
Hãy cải thiện từng giờ một, một cách kiên trì, cương quyết, anh hùng. Ai nói với các con rằng chả khó gì để nên tốt, cả đến thầy bảo các con, đó là công việc gay go nhất. Nhưng nước trời là phần thưởng đáng cần sự khó nhọc, mệt mỏi của cố gắng này.
Hãy yêu. Ôi, lời nào thầy phải dùng lời nào để ghi khắc tình yêu cho các con? Không một lời nào có thể làm cho các con trở về với tình yêu. Những con người tội nghiệp mà Satan đã kích động. Vậy đây, thầy nói: Lạy cha, xin hãy gấp rút giờ thanh tẩy. Trái đất này khô cằn, và đoàn chiên này, đoàn chiên của cha, nó bình hoạn. Nhưng có một thứ xương có thể làm dịu và thanh tẩy. Xin cha hãy mở nguồn xương này ra. Chính con là cái cha phải mở ra. Cha ơi, con đây, con nóng lòng muốn hoàn thành ý cha, cũng là ý con, và ý đấng tình yêu muôn đời. Cha ơi, cha ơi, cha ơi, xin hãy nhìn con chiên của cha, và hãy để cho nó làm vật hy sinh.
Giê-xu thật sự được linh ứng. Người đứng giang tay, mặt ngửa lên trời, với y phục vải gai trắng, nổi bật trên nước hồ xanh, giống như vị tổng lãnh thiên thần trong lời cầu nguyện. Thị kiến của tôi tan đi trong hành động này.
Chúa dạy con biết mến yêu dân thân bụng cù, biết lắng nghe Chúa luôn kêu mời, tiến bước theo cũng âm cứu đời. Quang đại hy sinh nào ngơi, ân thánh tràn tuôn, Chúa sống trong tháng năm đời con, với trái tim thiết tha nồng nàn. Đời con đây dâng tròn về Chúa là lời ca cam tạ tri ân.
gieo niềm hy vọng hân hoan cho con là quà tặng tình thương thiên trao muôn người. Xin Chúa dạy con biết mến yêu dân thân phục vụ, biết lắng nghe Chúa luôn kêu mời, tiến bước gieo cũng âm cứu đời, quảng đại hy sinh nào ngơi. Ân thánh tràn tuôn, Chúa sống trong tháng năm đời con, với trái tim thiết tha nồng nàn, đời con đây dâng tròn về Chúa, là lời ca cảm tạ tri ân. Trong khó nghèo vẫn phục yêu thương, con xin được hiến trọn tuổi xuân, Chúa chính là linh tường đời con thiết tha kiếm tìm.
Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.